vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, những bức ảnh cực kỳ trân quý, những ký ức không thể phai mờ. Hồi ức hai lần tham gia lớp truyền pháp thứ tư và thứ năm của sư phụ ở Quảng Châu. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông, Đại Lục. Sư phụ giảng: tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng pháp, tôi nói thật rằng sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên chúng tôi nói về duyên phận, mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận. Bài giảng thứ nhất, chuyện Pháp Luân. Mỗi lần đọc chuyện Pháp Luân, đọc đến đoạn pháp này của sư phụ, đều khiến tâm tôi chấn động. Khi tôi còn học cấp 3, vì thân thể ốm yếu nhiều bệnh nên tôi đã luyện nhiều loại khí công trị bệnh khỏe người. Khi đó có nhiều công phái thịnh hành trong xã hội, tôi đều thử qua nhưng không thể hoàn toàn đạt đến hiệu quả chữa bệnh khỏe người. Vào nửa cuối năm 1993, tôi đi học gần Quảng Châu, khi đó khí công đang lên cao trào. Trong xã hội có đủ loại, đủ dạng công pháp. Có nhiều khí công lợi dụng tâm danh lợi của mọi người. Tuyên truyền luyện công pháp của họ có thể xuất công năng trong thời gian tu luyện ngắn, có thể chữa bệnh cho người khác. Trong trường có rất nhiều bạn học luyện khí công. Chúng tôi bị bao vây bởi cơn sốt khí công vào thời điểm đó. Đến đâu cũng dễ dàng tìm thấy khí công có thể tu luyện xuất công năng, có thể chữa bệnh người khác, suýt nữa thì bị khí công giả lừa. Trước kỳ nghỉ hè năm 1994, qua bạn bè giới thiệu, tôi và một bạn đọc được biết có một công pháp gọi là Pháp Luân Công. Hơn nữa người sáng lập sẽ đích thân đến Quảng Châu trực tiếp giảng pháp trong kỳ nghỉ hè. Khi nghỉ hè, chúng tôi đã đến Quảng Châu đăng ký tại Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Quảng Đông. Tôi nhớ khi đó học phí cho 10 buổi học của lớp 7 ngày chỉ là 40 nhân dân tệ, thấp hơn nhiều so với các công pháp khác. Do số lượng người đăng ký không ngừng tăng lên, địa điểm chuẩn bị cho lớp học Pháp Luân Công lần thứ tư ở Quảng Châu đã thay đổi 3 lần, từ khán phòng ban đầu có sức chứa khoảng 1.000 người, nâng lên thành một khán phòng lớn có sức chứa hơn 2.000 người. Khi đó ngộ tính của tôi thực sự rất thấp, dẫu đã nghe sư phụ giảng pháp, mặc dù biết Pháp Luân Công không giống các khí công bình thường khác mà là cao đức đại pháp. Nhưng vì từ nhỏ đến lớn bị trúng độc thâm sâu bởi thuyết vô thần của tà đảng Trung Cộng, nên cuối cùng tôi vẫn bán tín bán nghi đối với vấn đề liệu có thần Phật tồn tại hay không. Hơn nữa không có lý giải đúng đắn về mối quan hệ giữa cuộc sống và tu luyện, không lý giải được sự khác nhau giữa nội hàm của mất đi và buông bỏ trong tu luyện. Hiểu lầm buông bỏ chấp trước chính là mất đi cuộc sống tốt đẹp trong người thường. Bước trên con đường tu luyện chính là trở thành hòa thượng không ra hòa thượng. Hiểu sai rằng mình vẫn còn rất trẻ, con đường nhân sinh của bản thân chỉ mới bắt đầu. Tu luyện sẽ mất đi cuộc sống tốt đẹp trong người thường, thế nên từ từ buông lơi, mê trong người thường. Vì vậy, danh, lợi, tình trong người thường kiểm soát tôi một cách chặt chẽ. Trong dòng chảy lớn xã hội đang trượt dốc nhanh chóng, tâm tính tôi cũng trượt theo. Không lâu sau, căn bệnh dạ dày vốn đã hành hạ tôi bấy lâu nay lại tái phát, dẫn đến bệnh ở các cơ quan nội tạng khác. Khi nghiêm trọng, ngay cả cơm cũng không ăn nổi, toàn thân mệt mỏi. Đi bệnh viện uống thuốc cũng không khỏi, khuôn mặt vàng vọt. Rơi vào thống khổ cực lớn và gần như tuyệt vọng với cuộc sống. Vào cuối năm 1994, thần may mắn lại đến một lần nữa. Một bạn học luyện công chung nói với tôi rằng sư phụ sẽ tổ chức lớp giảng pháp thứ 5 tại Quảng Châu vào tháng 12 và lớp giảng pháp này sẽ là lớp học trực diện cuối cùng của sư phụ ở Trung Quốc. Mặt thanh tĩnh khiến tôi minh bạch rằng đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi như chụp được cọng rơm cứu mạng vậy, vội vàng nắm bắt cơ hội này và lập tức đi đăng ký. Kỳ tích thực sự lại triển hiện trước mắt tôi. Khi vừa nghe xong buổi giảng thứ nhất, thân thể vốn còn chút hơi tàn của tôi lập tức hồi phục khỏe mạnh, ăn uống thật ngon miệng, trở nên tràn đầy năng lượng, dường như có một sức mạnh vô tận. Thực sự cảm nhận được trạng thái hết bệnh, thân thể nhẹ nhàng. Trên lớp tôi như nắng hạn chờ mưa, được nghe sư phụ giảng pháp, đắm mình trong Phật ân hồng đại. Lần này thực sự như đã khai ký ức bụi bặm bị chôn vùi ngàn vạn năm, như tiếng sấm mùa xuân, băng tuyết tan, trời đất phục sinh. Cuối cùng tôi đã minh bạch rằng bản thân đắc được điều gì, minh bạch rằng bản thân đang ở thời đại nào. Từ tận đáy lòng tôi, reo hò hết lần này đến lần khác. Đây là đại pháp xưa nay chưa từng có, đang khai truyền tại nhân gian. Nội tâm tôi có một cảm giác vui sướng tiềm tại, không thể diễn tả bằng lời. Chính như sư phụ giảng, rất nhiều người đã trải qua luyện công lâu năm, cũng có người chưa từng luyện công, nhưng họ đang tìm kiếm những chân lý và ý nghĩa nhân sinh vốn đã truy cầu cả một đời của mình. Đến khi học Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi, họ liền lập tức hiểu rõ ra rất nhiều vấn đề mà cả đời họ mong muốn biết rõ nhưng lại không giải được. Tuy nhiên, cùng với sự thăng hoa tư tưởng của họ, thì tâm tình của họ cũng vô cùng kích động. Điểm này là khẳng định. Trích bài giảng thứ 8 chuyển Pháp Luân. Lần này tôi hạ quyết tâm phải thực sự bước trên con đường tu luyện Đại Pháp. Từ một người bị trúng độc thuyết vô thần thâm sâu, này đã lý giải được tu luyện, bước vào tu luyện. Đối với tôi mà nói, đó thực sự là một quá trình gian nan, khúc khuỷu vô tỷ. Sau khi thực sự lý giải được ý nghĩa và nội hàm của tu luyện, phương pháp đúng đắn của tu luyện, tôi thường cảm nhận được sự tốt đẹp thực sự của nhân sinh và sự mỹ diệu vô tỷ của tu luyện. Lớp truyền pháp thứ 5 ở Quảng Châu cũng là lớp trực diện cuối cùng của sư phụ ở trong nước. Được tổ chức tại sân vận động Quảng Châu, hơn 5.000 học viên trên khắp cả nước đã tham gia lớp học này. Các chỗ ngồi xung quanh sân vận động chật kín, vì quá đông người, chỗ ngồi không đủ, nhiều học viên đã ngồi ở khoảng giữa của sân vận động. Do hạn chế về không gian nên vẫn còn nhiều học viên không đăng ký được, không vào lớp được. Khi sư phụ giảng buổi đầu tiên ở sân vận động, nhiều học viên không vào được cũng không muốn rời đi, ở bên ngoài sân vận động tĩnh tĩnh luyện công. Khi đó ở hiện trường có thể cảm nhận được bầu không khí cảm động của những chúng sinh khao khát được đắc pháp. Sau khi sư phụ biết, đã đặc biệt sắp xếp để nhân viên công tác tìm thiết bị phát video, một buổi phát sóng trực tiếp đã được thực hiện bên ngoài địa điểm cho những học viên không thể vào lớp. Bàn giảng bài của sư phụ được đặt giữa sân vận động, cách một trong những bức tường khoảng 2 mét. Một chiếc khăn trải bàn vàng đơn giản được trải lên đó. Phía sau cũng chỉ đơn giản là treo một tấm vải vàng. Phông nền này cũng chính là phông nền trong video giảng pháp ở Quảng Châu mà chúng ta xem sau này. Trên bàn chỉ có một chiếc micro và một cốc nước. Nhưng sư phụ hiếm khi uống nước khi giảng bài. Thông thường lớp học diễn ra trong 2 giờ vẫn không uống một ngụm nước nào. Sư phụ giảng bài không bao giờ cần bản thảo. Trên bàn chỉ có một tờ giấy. Tuy nhiên quá trình giảng bài của sư phụ thường bị gián đoạn bởi những tràng vỗ tay nồng nhiệt của học viên vì nội dung tuyệt vời của bài giảng. Sau bài giảng cuối cùng của lớp, sư phụ giải đáp câu hỏi cho mọi người. Tôi cũng đưa một ghi chú cho nhân viên công tác để hỏi sư phụ một vấn đề. Khi thấy người khác khó khăn mà giúp đỡ người ta, thì nghiệp lực của bản thân sẽ chuyển hóa thành đức hay sẽ lấy đức của người khác? Sư phụ đã trả lời chi tiết. Chư vị thấy người khác khó khăn thì giúp đỡ người ta, hành thiện, làm việc tốt mà. Khi chư vị giúp người ta làm việc tốt, nếu việc ấy rất khó, chư vị sẽ chịu khổ, thì nghiệp lực của tự thân chư vị sẽ được chuyển hóa. Thông thường chủ động giúp đỡ người ta là tự nguyện thì sẽ không chuyển hóa đức. Việc ấy có một giá trị nhất định thì lại là một chuyện khác. Ngoài ra, thường hay có nạn cũng có thể là đang trả nghiệp hoặc có quan hệ nhân duyên gì đó. Người tu luyện dụng tâm vào việc này thì sẽ làm chuyện xấu, vì chư vị nhìn không thấy quan hệ nhân duyên trong đó. Cho nên chúng tôi mới bảo người luyện công phải thủ đức, vô vi. Điều chúng tôi giảng còn có một tầng ý nghĩa như thế này. Người thường, người ta giảng tích đức. Tích đức, đó là người thường làm việc của người thường. Họ là do pháp của tầng người thường ước thúc. Còn chư vị là do pháp của tầng tu luyện ước thúc. Chấp trước vào những việc này là không đúng đâu. Trích giải đáp thắc mắc tại giảng pháp ở Quảng Châu, chuyện pháp luân pháp giải. Sau khi nghe sư phụ giải đáp, tôi vẫn cảm thấy có chỗ chưa minh bạch. Vì vậy đối với câu hỏi này, tôi đã viết một ghi chú khác và gửi lên. Sư phụ đọc lại câu hỏi của tôi và sư phụ nói, tôi vừa trả lời câu hỏi này rồi. Sau khi sư phụ giải đáp xong các câu hỏi cho mọi người, nhiều học sinh đã kính dâng hoa tươi và cờ hiệu lên sư phụ. Tiếp theo, sư phụ ngồi trên bàn giảng, vì mọi người mà đã đại thủ ấn liên hoa. Cuối cùng, giảng cho mọi người một đoạn kết có ý nghĩa thâm sâu. Sư phụ giảng, ở nước ta, tôi nói rằng chân chính dẫn dắt người lên cao tầng, giảng pháp tại tầng thứ cao hơn này. Chỉ có một mình cá nhân tôi đang làm, toàn thế giới cũng chỉ có tôi đang làm. Nhưng mà bất kể như thế nào, mục đích chính là có thể khiến mọi người trong một thời kỳ lịch sử như thế này, trong một hoàn cảnh nhân tâm rất phức tạp như thế này, có thể đắc chính pháp, có thể thật sự đạt được đề cao, thật sự có thể đạt được tu luyện. Dù cho chư vị không tu luyện, thì chư vị từ lớp học này trở đi, chư vị cũng biết làm một người tốt, tôi tin sẽ như vậy. Trích giải đáp thắc mắc tại giảng pháp ở Quảng Châu, chuyển pháp luân pháp giải. Sư phụ còn giảng, cuối cùng tặng cho mọi người một câu, trong quá trình chư vị tu luyện về sau, nếu khi chư vị cảm thấy rất khó nhẫn, nếu khi chư vị cảm thấy không thể được nữa, chư vị hãy nghĩ tới câu này của tôi là câu gì? Chính là nan hành năng hành, nan nhẫn năng nhẫn. Hy vọng mọi người đều có thể trong tu luyện đại pháp viên mãn công thành. Trích giải đáp thắc mắc tại giảng pháp ở Quảng Châu, chuyển pháp luân pháp giải. Lớp học kết thúc, sư phụ mỉm cười vẫy tay tạm biệt mọi người, từ từ rời khỏi sân vận động. Tất cả các học viên đều đứng dậy, dõi mắt nhìn theo sư phụ, lưu luyến không rời, không muốn rời xa. Tôi đã dùng máy ảnh chụp lại những bức ảnh cực kỳ trân quý, lưu lại những ký ức không thể phai mờ này. Trong quá trình tu luyện sau này, cho dù là trong tu luyện cá nhân, trong quá trình về quê hương Hồng Dương Đại Pháp, hay là sau đó, trong quá trình đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, chứng thực Đại Pháp, hay là trong tù bị tà đảng Trung Cộng bức hại, hay là trợ sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, thì những trải nghiệm thần kỳ khi đích thân nghe sư phụ giảng Pháp hai lần luôn khích lệ tôi dũng mãnh tinh tấn, không phụ ân sư. Nhớ lại quá khứ, mọi chuyện rõ mồn một như hiện ra trước mắt. Hơn 20 năm trôi qua, trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu, là những chuyện thực sự tồn tại. Những câu chuyện này, một số là xảy ra trên thân tôi, một số xảy ra với đồng tu là người thân của tôi, một số xảy ra với đồng tu khác, cũng có nhiều trường hợp xảy ra với những người không tu luyện. Nhưng họ là những người đồng ý với Đại Pháp và ủng hộ Đại Pháp. Giấy ngắn lời dài, nhất thời cũng không nói hết được. Vào Tết Năm Canh, khi đối diện với dịch bệnh, viêm phổi Vũ Hán đột nhiên xuất hiện, nhiều người đang bình tĩnh suy nghĩ và phản tỉnh, rốt cuộc thì nhân sinh là vì điều gì? Người xưa giảng, nhân thần nan đắc, trùng thổ nan sinh, Phật pháp nan tầm. Nghĩa là thân người khó đắc, khó sinh ở Trung Quốc, Phật pháp khó tìm. Trải qua hơn 20 năm tu luyện, điều tôi muốn nói với mọi người từ tận đáy lòng mình là Pháp Luân Đại Pháp là Phật pháp ngàn năm mới gặp một lần. Pháp mà sư phụ Lý Hồng Chí giảng trong lớp truyền pháp ở quốc nội đều có trong quyển Chuyển Pháp Luân. Nếu chư vị có duyên đắc được, mong chư vị hãy đọc thử và hãy trân quý. Câu chuyện thứ hai, ký ức vĩnh viễn khó quên. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Thiểm Tây Đại Lục. Vào ngày 5 tháng 8 năm 1994, tôi may mắn được tham gia lớp truyền pháp dạy công của sư phụ ở nhà thi đấu khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân. Mặc dù đã hơn 20 năm, mỗi khi nhớ lại, dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, rất rõ ràng, tôi vẫn cảm thấy xúc động và hạnh phúc. Cuối tháng 8 năm 1993, tôi có một giấc mơ rõ ràng. Tôi mơ thấy một vị nam tử khoảng 40 tuổi, cao hơn tôi cao 1m82, sắc mặt hồng hào, mặc chiếc áo màu xanh da trời và dẫn tôi đi về hướng đông bắc. Chúng tôi càng đi càng lên cao, những ngọn đồi đầy cây dương và thảm cỏ trên mặt đất rất đẹp. Tôi vừa đi vừa nói chuyện. Vị nam tử này quay lại nhìn tôi một lúc, mỉm cười với tôi, sau đó lại đi về phía trước. Một lúc sau, tôi tỉnh giấc. Vào ngày 5 tháng 8 năm 1994, tôi may mắn được tham gia lớp truyền pháp của sư phụ ở nhà thi đấu khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân. Vào ngày 6 tháng 8, sau khi sư phụ giảng pháp xong và đang nghỉ ngơi, ngài đứng ở góc tây bắc của nhà thi đấu khúc côn cầu, quan sát mọi người. Tôi đang ngồi ở số 19, hàng thứ tư ở phía tây, cách sư phụ khoảng 30 đến 40 mét. Đột nhiên, sư phụ bỗng đứng trước mặt tôi. Tôi đối diện với sư phụ, cách đó chưa đầy nửa mét. Sắc diện sư phụ hồng hào, rất trẻ, rất tuấn tú, vẻ mặt từ bi. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy sư phụ giống như một người thân mà tôi đã không gặp trong nhiều năm. Tôi nghĩ, đây chẳng phải là người mình đã gặp trong mơ hay sao? Tôi xúc động và vui mừng, nước mắt bỗng tuôn rơi. Tôi đã khóc, mắt tôi nhòe đi. Đến khi tôi muốn nhìn rõ sư phụ, thì sư phụ vẫn đang đứng ở góc tây bắc, vẫn cách xa tôi ngần ấy. Khi sư phụ giảng đến bài thứ hai, tôi sẽ để mọi người thể hội một chút cảm giác không bệnh là như thế nào. Sau đó, bắt đầu từ phía tây, sư phụ bảo mọi người đứng lên, yêu cầu động tác phải chỉnh tề. Sau đó, sư phụ hô lớn. 1, 2, 3. Sư phụ bảo mọi người nhấc chân trái lên và dậm chân xuống. Sau đó, nhấc chân phải lên, rồi sư phụ lại hô lớn. 1, 2, 3. Mọi người lại dậm chân xuống. Sau khi dậm chân, sư phụ yêu cầu mọi người cử động, cử động. Lúc này tôi thực sự cảm thấy thần khí nhẹ nhàng sảng khoái, cực kỳ thoải mái. Ngay tích tắc dậm chân một cái, tôi nhìn thấy sư phụ dùng tay phải chộp bắt một cái. Chính là chộp lấy ra những thứ bất hảo trong thân thể chúng tôi và thanh lý. Sư phụ thực sự quá từ bi. Sau đó sư phụ lại thanh lý thân thể cho các học viên ở phía đông. Đây là những gì đích thân tôi trải nghiệm. Hội trường có hơn 4.000 người, cảnh tượng này thật cảm động lòng người. Sáng sớm ngày thứ ba, thân thể tôi có phản ứng, sốt nhẹ như cảm mạo vậy, thân thể không thoải mái. Học viên cũ nói, đây là sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi, không phải là cảm mạo, không cần dùng thuốc, vài ngày sẽ khỏe. Với cảm giác khó chịu như vậy, sau khi nghe giảng bài xong và trên đường về nhà, tôi như một đứa trẻ. Đôi khi nhảy lên lề đường, đôi khi nhảy trên đường, tôi nhảy lên vì vui sướng. Nhảy lên, đắc pháp rồi vui quá, thực sự không thể dùng ngôn từ để hình dung. Lúc đó tôi đã 53 tuổi, thực sự vui mừng xuất phát từ nội tâm. Vì tôi có sư phụ rồi, tôi thực sự tìm thấy sư phụ rồi. Khi sư phụ giảng bài thứ ba, Do đèn được kéo đến gần hơn, ánh sáng chiếu vào lưng sư phụ và tôi thấy sư phụ thỉnh thoảng vén cổ áo lên. Do thời tiết nóng cộng thêm ánh sáng đèn, áo sơ mi của sư phụ dính vào lưng. Vì các học viên, bản thân sư phụ phải chịu cái nóng của ánh sáng đèn. Mọi lúc mọi nơi, sư phụ đều nghĩ cho các học viên. Ngài thật quá từ bi. Vào ngày 12 tháng 8 năm 1994, lớp học kết thúc. Vào ngày 13 tháng 8, tôi đến ở nhà người thân ở thành phố Hải Lâm và chuẩn bị tham gia lớp truyền pháp do sư phụ tổ chức ở Diên Cát. Lúc này tôi vẫn còn sốt, phản ứng vẫn chưa hết. Vào ngày 19 tháng 8 năm 1994, chúng tôi bắt xe buýt đến Mẫu Đan Giang, sau đó đi tàu lửa qua Đồ Môn để tham gia lớp học ở Diên Cát. Trên đường đi, trong tâm tôi nghĩ, mình sốt như vậy sẽ ảnh hưởng đến nghe giảng bài. Đến Mẫu Đan Giang và xuống xe, thân thể tôi lập tức bình thường khỏe mạnh. Thực sự quá thần kỳ. Nhóm chúng tôi gồm 5 người nhà cùng đi tham gia lớp học, trong đó 4 người bị say xe. Chúng tôi mang theo rất nhiều thức ăn và 2 quả dưa hấu lớn. Khi xuống tàu ở Đồ Môn, chúng tôi đã ăn hết sạch mọi thứ. Lúc này chúng tôi mới nhớ ra chuyện say xe. Mọi người cảm thấy rất kỳ lạ và rất kỳ diệu. Chưa kể là trong số đó có 2 người không phải bị say tàu xe bình thường mà là rất nghiêm trọng. Kỳ thực, trên đường chúng tôi đi tham gia lớp học, sư phụ đã quản chúng tôi rồi. Vào ngày 27 tháng 8 năm 1994, lớp học ở Diên Cát kết thúc. Chúng tôi quay về, những người thân đi cùng chúng tôi trở về thành phố Hải Lâm. Trên đường không một ai bị say xe. Họ gọi từ thành phố Hải Lâm và nói, hết say xe rồi. Khi đó chúng tôi vẫn chưa về đến nhà. Trên đường trong tâm tôi rất cảm động. Cuối cùng tôi đã đắc đại pháp. Tôi có sư phụ vĩ đại rồi. Cuối cùng tôi đã biết thế nào gọi là tu luyện và tu luyện như thế nào. Về đến nhà tôi rất vui và nóng lòng nói với mọi người về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chẳng bao lâu chúng tôi thành lập nhóm học Pháp và điểm luyện công tại địa phương. Chúng tôi hồng Pháp cho người hữu duyên, đồng thời phát các bản ghi âm và ghi hình các bài giảng của sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền rộng rãi ở địa phương chúng tôi. Câu chuyện thứ 3. Đích thân nghe sư phụ truyền Pháp. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục. Năm 1993, trong đơn vị tôi có vài đồng nghiệp đi tham dự lớp học Pháp Luân Công ở vùng ngoài. Cảm thấy đặc biệt tốt, nói rằng Pháp Luân Công có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người. Sau khi quay về thì báo cáo với lãnh đạo đơn vị có liên quan. Sau khi lãnh đạo nghe xong, cảm thấy điều này tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên nên ủng hộ mạnh mẽ. Sau khi nghiên cứu, cuối cùng quyết định phái vài người đi mời sư phụ Pháp Luân Công đến đơn vị chúng tôi mở lớp học Pháp Luân Công. Những người này quả không phụ lòng mong đợi, thực sự đã mời được sư phụ Pháp Luân Công đến. Thời gian bắt đầu lớp học là ngày 20 tháng 2 năm 1994, tức là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Khi tin vui này truyền đến khu vực của tôi, mọi người đều vui mừng và truyền tai nhau. Vào cuối năm 1993, một vài người bắt đầu sắp xếp việc này, làm một số công tác chuẩn bị trước khi lớp học bắt đầu. Trong thời gian này, khi tôi gặp cá nhân những người này, một người nói, A này, ý chỉ tôi, người sáng lập Pháp Luân Công sẽ đến tổ chức lớp học ở công ty, chỉ đến tham dự đi nhé. Người kia nói, Pháp Luân Công rất tốt, giảng đến nguồn gốc của sinh mệnh, vì sao con người có bệnh, vân vân, chỉ đến tham dự nhé. Cơ duyên khó được, nhất định đừng lỡ mất. Nhưng dù họ nói tốt thế nào, tôi đều khéo léo từ chối. Khi đó tôi bài xích tất cả khí công, cũng không tin khí công có thể trị bệnh. Trong cơn sốt khí công vào những năm 1980, đến đâu cũng có thể nhìn thấy đủ dạng đủ loại khí công. Khí công này, khí công kia, cái gì cũng có. Một tối nọ tôi nhìn thấy một nhóm người nhảy rồi lại lăn trên mặt đất. Rất kịch cỡm, làm ra đủ mọi động tác kỳ quái. Sau khi nhìn thấy thì tôi càng phản cảm với khí công hơn. Một đồng nghiệp của chồng tôi cũng là người tổ chức lớp học này. Anh ấy nói với chồng tôi, sao không mua cho chị nhà anh một vé, chị ấy còn được giảm mấy chục nhân dân tệ đấy. Giá vé lúc đó là 58 nhân dân tệ và giá vé cho một buổi hội thảo trước khi lớp bắt đầu là 5 nhân dân tệ. Nghe anh ấy nói vậy, chồng tôi đã mua cho tôi một vé học đầy đủ các buổi và một vé hội thảo cho anh ấy. Sau khi về nhà, anh nói với tôi chuyện này, còn nói rằng, mình đi học, về dạy lại cho tôi nhé. Tôi nghe xong rất tức giận, nhưng cũng không thể làm cho chồng mất mặt trong đơn vị. Vậy là tôi miễn cưỡng đến tham dự lớp học. 1. Sư phụ đã thanh lý những vật chất bại hoại cản trở tôi đắc pháp. Chiều ngày 20 tháng 2 năm 1994, lớp học Pháp Luân Công đã chính thức bắt đầu tại Cung Văn hóa Công nhân của công ty gang thép Lăng Nguyên. Buổi thứ nhất, sư phụ nói về tình hình khí công. Tôi ngồi ở năm hàng đầu tiên, khoảng cách rất gần với sư phụ, nhìn sư phụ rất rõ. Vóc dáng sư phụ cao lớn, da mặt sáng mịn, mặc bộ y phục cũ màu xám đậm, áo len cổ tim màu tím đậm, áo sơ mi trắng, rất chỉnh chu và sạch sẽ. Diện mạo sư phụ rất từ bi và thiện, hòa nhã, đáng kính, không hề mất đi vẻ uy nghiêm. Sư phụ giảng pháp rõ ràng và sành mạch, giọng to rõ và âm thanh rất có lực xuyên thấu. Trình độ văn hóa của tôi không cao, nhưng bị ảnh hưởng khá nặng bởi thuyết vô thần. Sư phụ giảng đến sinh mệnh con người, vì sao con người có bệnh, vân vân và những pháp lý cao thâm khác, tôi cảm thấy huyền hoặc. Phần bản tính của tôi bị phong bế chặt bởi văn hóa tà đảng, thuyết vô thần và quan niệm hậu thiên. Tôi mang theo tư tưởng đối lập, nghe giảng bài, khỏi nói cũng có thể hình dung ra hiệu quả như thế nào. Sau khi về nhà, chồng hỏi tôi, học thế nào em? Tôi nói một chữ, huyền hoặc. Tôi lại nghĩ, tiền cũng đóng rồi, mình kiên trì nghe hết 8 bài giảng vậy. Trong quá trình nghe sư phụ giảng pháp, tôi càng nghe càng cảm thấy có thể tiếp thụ hơn một chút. Tôi giống như một tảng băng, tan dần trong khi nghe sư phụ giảng pháp. Về sau tôi ngộ rằng sư phụ đã thanh lý những vật chất bại hoại cản trở tôi đắc pháp. 2. Thân thể khỏe mạnh, tâm tính cũng đề cao. Trong quá trình nghe sư phụ giảng pháp, đôi khi tôi chưa nghe được mấy câu đã ngủ rồi. Tôi vốn là người dù có nghe báo cáo dài bao nhiêu hoặc thời gian cuộc họp kéo dài bao lâu cũng không bao giờ buồn ngủ. Không thích nghe cũng không buồn ngủ vì đây là vấn đề lễ độ. Nhưng lần này tôi không thể kiểm soát vững bản thân. Đôi khi tôi sẽ bị tiếng vỗ tay làm giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra và cảm thấy rất ái ngại, nhưng chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Mặc dù tôi không nghe nhiều giảng pháp của sư phụ, nhưng thân tâm tôi đều có thay đổi. Đi bộ nhẹ nhàng, nhanh nhạy, đạp xe đạp dường như có ai đẩy vậy. Từ nội thành về nhà có một con đường dốc chậm và rất dài. Vài người đang đạp xe liên tiếp nhau ở phía trước, tôi không dùng sức mà cứ vượt qua từng người một trong số họ. Lúc đó tôi đã ngoài 50 tuổi. Trong công ty tôi, bất cứ ai đã tham gia lớp học sẽ tự nhiên nói về cảm thụ tham gia lớp học. Mọi người đều nhất trí rằng sư phụ Pháp Luân Công cao minh, mọi người chưa từng nghe qua pháp lý như vậy, thân tâm đều có thay đổi ở mức độ khác nhau. Buổi tối đi ngủ, thậm chí tôi còn cảm giác chiếc chăn bông hơi bay lên. Điều làm tôi hài lòng nhất là, sau khi luyện công, không chỉ vấn đề tiểu sa máu từng hành hạ tôi suốt nhiều năm đã khỏi, kể từ mùa đông năm 1994, đến nay đã hơn 20 năm, vấn đề này chưa bao giờ tái diễn nữa. 3. Sự từ bi của sư phụ. Sư phụ vì muốn hài lòng yêu cầu của mọi người, đã quyết định chụp ảnh kỷ niệm tập thể cùng mọi người vào chiều ngày cuối cùng của lớp học. Chiều hôm đó, mọi người sắp xếp theo chỗ ngồi và chụp ảnh cùng sư phụ theo từng đợt. Trước khi nhóm đầu tiên còn chưa vào vị trí, sư phụ đang đứng trước quảng trường cung văn hóa. Sư phụ và tôi cách nhau khoảng 1 mét. Có một số học viên mang theo máy ảnh riêng. Người này mời sư phụ chụp một tấm ảnh với gia đình mình. Người kia mời sư phụ chụp một tấm ảnh với gia đình mình, còn có người xin chữ ký của sư phụ. Nhưng sư phụ không hề có chút cao ngạo như các đại khí công sư khác, vẫn mỉm cười làm hài lòng yêu cầu của mọi người. Điều này khiến tôi rất kính nể. Vào buổi tối, sư phụ trả lời các câu hỏi cho học viên, còn có tâm đắc thể hội của mọi người. Tôi không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào, tôi chỉ cảm thấy pháp luân công tốt. Tốt chỗ nào tôi cũng không nói ra được, tôi chỉ cảm thấy những thứ bẩn trong tâm mình đã được đại pháp của vũ trụ tẩy sạch, giống như bầu trời sau cơn mưa, rất trong xanh và dễ chịu. Có một người nọ nhân tâm thấp, đưa lên một khối gỗ vuông khoảng 11-12cm với một chiếc đinh lớn đóng ở giữa, dài khoảng 5cm, và một mảnh giấy được ghim trên đó. Sư phụ lấy tờ giấy xuống và đọc: "Nếu ngài có thể rút cây đinh ra, tôi sẽ phục ngài." Sau khi sư phụ đọc xong, mỉm cười và nói đại ý rằng: "Nếu tôi biểu diễn ở đây, tôi sẽ dẫn chư vị lạc sang đường ta." Sư phụ không hề tức giận, ngữ khí từ bi. Sau khi nghe xong, tôi cảm động trước sự khoan dung và độ lượng của sư phụ. Sư phụ giảng: "Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng pháp, tôi nói thật rằng sau này chư vị sẽ hiểu ra. Chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường." Trích bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân. Mỗi lần đọc đến đây, tôi đều vui mừng đan xen. Tại thành phố nhỏ phía tây Liêu Ninh này, tôi chỉ là một người dân bình thường, lại được sư phụ ban đại pháp vũ trụ đến trước cổng nhà. Tôi thật may mắn biết bao. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.